Trước khi chúng ta bắt đầu suy gẫm lời của Chúa, xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong thời giờ này. Cha kính yêu của chúng con, thì giờ này chúng con đến với lời của Ngài. Lạy Chúa, chúng con biết chúng con thiếu sót, chúng con biết chúng con thiếu hiểu biết, chúng con biết chúng con cần đến Ngài. Và trong thời giờ này chúng con đến với lời của Chúa. Lạy Chúa, xin Thánh Linh Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng con, cho chúng con có thần của lẽ thật của Ngài đến với trong lòng của chúng con, và giúp cho chúng con ném xa tất cả những cái sự suy nghĩ, những bận rộn trong cuộc sống này, để thì giờ này chúng con đến với lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Và giao thì giờ này trong sự hướng dẫn của Ngài, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, khi một em bé sinh ra trong gia đình của chúng ta, thì cuộc sống của chúng ta thêm bận rộn. Và tất cả cái mọi suy nghĩ của chúng ta, mọi tính toán tương lai của chúng ta đều xoay quanh đứa trẻ đó. Thử nhớ lại cái ngày mà con trai con gái của chúng ta mới sinh ra. Mọc răng thì cũng nóng, mà trở trời thì cũng sốt. Rồi hàng đêm thì vợ chồng thay phiên nhau phải thức đêm để mà lo cho con tã sữa. Mà tôi chắc chắn rằng các bà mẹ thì thường thức đêm nhiều hơn là các ông. Đi nhà thờ, đi họp ban tráng niên, đi bác sĩ, đi đâu thì cũng phải tay xách nách mang. Rồi cái ghế mà children seat belt á, của đứa con đầu chưa kịp đem cất đi, thì đứa thứ hai, đứa thứ ba sanh ra tiếp theo là bận rộn, là càng thêm bận rộn. Lớn lên một chút thì các con bắt đầu có homework á, thì con làm homework thì ít á, mà mẹ làm homework thì nhiều. Rồi đi làm á, ra khỏi hãng á, tôi thấy quý bà là chạy là thở không còn muốn hết hơi luôn, mà rồi cũng phải đi đón con tan trường. Nào là con học trễ, con học đàn, con học hát, summer camp, mùa nào thức đấy, mùa nào bận rộn đấy. Cuối tuần còn nhớ lại, đôi khi hai vợ chồng rủ nhau đi ăn tiệm để nhớ lại cái ngày xưa cũ. Nhưng mà khi vừa vào ngồi vào bàn đó, thì là bắt đầu là vừa ăn mà vừa gầm gừ con cái nó chồng ghẹo nhau, mà vừa sợ là đổ ly bể chén. Vợ chồng thật là mặt nhăn mày nhó sau cái mỗi ngày làm việc vất vả. Đến lúc mà các cô cậu có cái bằng lái, thì quý vị biết là tiền bảo hiểm là nhảy tăng lên gấp đôi. Rồi vào trường đại học á, thì tiền đóng vào trường đại học và đóng tiền đại học mới mà nhức đầu. Nhưng mà tất cả những cái vất vả đó thì chúng ta cũng sẵn lòng, vì cái lòng yêu thương của chúng ta. Cái ngày thách thức lớn nhất của những người cha mẹ làm cơ đốc ấy, là cái ngày con cái của chúng ta bắt đầu vượt ra khỏi vòng tay của chúng ta để bước vào một cái thế giới bị chi phối bởi vật chất, bởi sự vô tín. Và chính cái thế giới đó mà con cái của chúng ta sẽ đối diện. Mà cái thế giới đó là cái thế giới đã sẵn sàng hủy diệt con cái của chúng ta ngay từ khi nó mới bắt đầu sinh ra. Đây cũng là cái nỗi ưu tư của những người Do Thái, phụ nữ Do Thái ngày xưa, trong cái câu chuyện mà sáng nay chúng ta cùng suy gẫm. Câu chuyện trong sách Xuất Ai Cập ký đoạn 2, tôi xin đọc từ câu 1 đến câu thứ 2. Và có một người trong họ Lê Vi đi cưới con gái Lê Vi làm vợ. Nàng thọ thai và sanh một con trai. Câu chuyện mở đầu cho chúng ta cái khung cảnh, một khung cảnh rất là êm đềm của hai vợ chồng người Lê Vi. Họ lập gia đình với nhau, họ làm nghề chăn chiên bình dị ở cái vùng đất gọi là vùng đất Goshen ở bên Ai Cập. Và ngay lúc mà khi cậu bé này ra đời thì họ đã được có hai người con, một trai và một gái. Và với những đứa con mà Chúa ban cho như vậy đó, thì họ cũng có thể sung sướng trong bài ca hạnh phúc như lời Chúa chúc phước rằng: vợ ngươi trong nhà ngươi sẽ như cây nho thành mậu, con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi olive. Họ có thể ca hát những bài ca hạnh phúc như vậy. Nhưng mà cuộc đời hạnh phúc bình lặng của Jochebed là tên của người phụ nữ trong cái câu chuyện này, một ngày bỗng dậy sóng. Khi vị vua Pharaoh mới lên, ông không biết gì về vài trăm năm trước đây, là tổ phụ của những người Do Thái này, một người tổ phụ đó là Joseph, là vì ông có cái công cứu nguy nạn đói cho người Ai Cập, mà vì vậy ông đã trở thành tể tướng cho người Ai Cập. Pharaoh mới lên không biết rằng vì nhớ ơn người Do Thái cho nên người Ai Cập đã ban tặng cái đất Gosen cho họ để làm nơi sinh sống. Và Pharaoh mới lên cũng không biết rằng đây là dân tộc mà được Đức Giê-hô-va, tức là Đức Chúa Trời chí cao chúc phước cho dòng dõi của họ. Và lời chúc phước của Ngài cho họ là họ sẽ đông như sao trên trời. Họ sẽ đông như sao trên trời. Và vì vậy dù là thầm lặng, Ngài vẫn âm thầm hành động để nhân rộng cái số lượng tuyển dân theo cái mục đích của Ngài. Pharaoh mới lên chỉ có biết một điều là cái nhóm người ít ỏi này trở nên ở trong câu 1, đoạn 1 câu 7 là thêm nhiều lạ lùng, nảy nở ra và trở nên cường thạnh và cả xứ đều đầy dẫy. Pharaoh mới lên chỉ lo rằng những người Do Thái ít ỏi này một ngày khi quân địch đến, họ sẽ theo quân địch để đánh lại và ra khỏi xứ. Như vậy để làm gì? Để ngăn chặn những cái chuyện này nó sẽ xảy ra, thì Pharaoh đã tìm cách tiêu diệt và ra lệnh giết những con trẻ của người Do Thái. Giết những con trẻ của người Do Thái. Đang cái hoàn cảnh đó thì Jochebed mà chúng ta vừa đọc là thọ thai và sanh một con trai. Đứa con trai trong Kinh Thánh cho chúng ta biết là thật là ngộ nghĩnh, thật là ngộ nghĩnh. Và cái ngày tháng càng ưu tư càng đè nặng trên gia đình theo cái sức lớn của đứa trẻ. Rồi cho đến cái ngày mà cả gia đình đều nhìn nhau lo lắng khi mà con trẻ này mỗi khi mà nó khóc thì càng thêm sợ hãi. Thưa Thánh, tôi tin rằng cái nỗi lo của người phụ nữ, người Do Thái sợ rằng dòng dõi mình sẽ bị tuyệt chủng cũng là cái nỗi lo của người Cơ Đốc, những người mẹ Cơ Đốc của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta ưu tư gì? Những người mẹ Cơ Đốc ngày hôm nay chúng ta ưu tư gì? Để trả lời cái câu hỏi này, trước hết chúng ta phải đặt cái câu hỏi là Pharaoh là ai? Và cái quyền lực này có liên hệ gì đến với chúng ta ngày hôm nay? Khi Kinh Thánh nói về Pharaoh thì Kinh Thánh luôn luôn nói đến cái quyền lực của sự tối tăm. Kinh Thánh luôn đề cập đến cái quyền lực tối tăm của đằng sau Pharaoh là những thế lực không chấp nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời và chống nghịch Đức Chúa Trời. Pharaoh đã từng nói như thế này: Jehovah là ai mà chấm phải vâng lời người? Để cho dân Israel đi, chấm chẳng biết Jehovah nào hết. Đây là thái độ của Pharaoh. Nhưng mà tại sao Pharaoh hay là những thế lực tâm tối đó lại muốn diệt chủng người Do Thái? Tại sao Pharaoh lại cứ đi tìm những em bé trai mà giết? Thì chúng ta trong ánh sáng thế, của sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15 cho chúng ta một cái điều rất là kỳ diệu. Chúa phán với Satan sau khi mà Satan đã cám dỗ Adam và Eva phạm tội và sa ngã. Thì Chúa phán với Satan như thế này: ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Chú ý một chút trong cái lời công bố của án phạt này. Chúng ta sẽ thấy có một lời hứa về đấng cứu thế. Và đấng đấy, Ngài sẽ tiêu diệt quyền lực của Satan, sẽ đạp đầu mày, sẽ tiêu diệt quyền lực của Satan. Như vậy thì Satan làm gì để ngăn chặn cái điều này xảy ra? Satan tìm cách tiêu diệt dòng dõi được chọn lựa để đưa Chúa Cứu Thế Giê-xu vào đời. Chúng ta biết rằng từ cái lòng cay đắng đó thì Satan đã bị ma quỷ, tức là Pharaoh đã bị Satan khiến cho ghen tức và khiến cho tàn ác trở thành công cụ của Satan để giết, tìm cách diệt chủng của dân Do Thái. Quý vị biết đây cũng là cái lý do tại sao mà vua Herod đã tìm cách giết những con trẻ từ mới sanh cho đến 3 tháng ngày Chúa Giê-xu sinh ra tại Bethlehem. Đó cũng là một lý do tại sao Herod để tìm bắt các con trẻ là như vậy. Thất bại trong cái việc cản trở Chúa Cứu Thế, tức là Đức Chúa Trời vào đời, đến thế gian để chết cho nhân loại. Thì bây giờ Satan làm gì? Satan tiếp tục lại tìm cách nhắm vào dòng dõi của những người tin nhận Chúa, tức là chúng ta ngày hôm nay. Đây là cái nan đề của người mẹ Cơ Đốc phải đối diện. Quyền lực của bóng tối không muốn chúng ta và con cái chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Quyền lực của bóng tối chỉ muốn chúng ta và con cái của chúng ta nô lệ cho tội lỗi. Và quyền lực của bóng tối chỉ muốn chúng ta và con cái của chúng ta khổ sai trong vấn đề vật chất. và hủy hoại cuộc sống tâm linh của chúng ta và con cái của chúng ta mỗi ngày bằng những mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Làm sao mà trở lại với câu chuyện, làm sao dòng dõi, làm sao những người phụ nữ ngày xưa của Do Thái lại có thể cùng với dòng dõi mình được trải qua những giai đoạn khắc nghiệt này? Làm sao mà Jochebed có thể trải qua được cái giai đoạn khắc nghiệt này? Trở lại với câu chuyện thì câu 2 và câu 3 cho biết nàng thọ thai và sanh một con trai, thấy con ngộ nên đem giấu trong 3 tháng, nhưng giấu lâu hơn nữa không được, nàng bèn lấy một cái rương mây chết trai và nửa thông, rồi để đứa trẻ vào đem thả trong đám sậy dựa vào mé sông. Thưa quý bà, là một người làm mẹ, chúng ta có thể cảm nhận được cái nỗi đau, cái nỗi ưu tư và cái nỗi nan giải của người mẹ Jochebed trong thời gian đó, khi sanh con mình ở giữa một cái thời đại mà quyền lực lại tìm bắt giết những con trai của mình. Thật kỳ lạ, họ lại được gìn giữ qua cái từng thời kỳ. Vì đầu tiên trong cái kế hoạch diệt chủng của Pharaoh, ông ra một cái kế hoạch diệt chủng đầu tiên là như thế nào? Ông bắt dân Do Thái xây hai thành, là cái thành Phi Thom và thành Ramsê. Và ông tin rằng khi mà bắt họ xây hai cái thành này làm, để làm kho chứa kho tàng đó, thì vì cực khổ thì dần dần con cái của họ cũng sẽ bị tuyệt chủng. Ông suy nghĩ như vậy, nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết là trong đoạn 1 câu 12 đó, thì những người Ai Cập càng bắt làm khó nhọc chừng nào, dân Israel lại càng thêm nhiều lên và tràn ra chừng nấy. Mình có thể nói cái đơn giản là càng cực nhọc thì họ càng sanh nở. Thấy không xong thì hiểm độc hơn, Pharaoh mới bắt đầu một kế hoạch thứ hai. Kế hoạch thứ hai thế này: Pharaoh mới ra lệnh cho các bà phụ sản của người Do Thái, trong đó có hai người phụ sản của người Do Thái là Sipra và Phua. Và Pharaoh ra lệnh cho hai người mụ này, hai người phụ sản này đó, là hễ bất cứ con trai của người Do Thái nào sanh ra là con trai thì phải giết đi. Là người phụ sản mà phải giết những con trai của người Do Thái mà chính họ là người Do Thái. Nhưng mà con gái thì lại để cho sống. Họ có âm mưu gì quý vị? Họ có âm mưu để thuần hóa người Do Thái trở thành người Ai Cập. Sau khi giết hết những con trai và chỉ còn con gái thì dần già rồi thì người Do Thái cũng sẽ trở thành người Ai Cập. Nhưng mà có một cái chữ nhưng làm phá hỏng cái kế hoạch của người Pharaoh. Chứ nhưng nó như thế này: nhưng các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời, chẳng làm theo lời vua Ai Cập phán dặn, đều để cho các con trai sống hết. Pharaoh kêu các bà mụ tới, nói tại sao ta đã cấm mà tại sao vẫn cứ sanh nở. Thì các bà mụ này trả lời sao? Các bà nói là trước khi chúng tôi đến thì họ đã sanh rồi, tại vì những người phụ nữ Do Thái rất là khỏe mạnh. Nhưng mà thật ra thì các bà trần chờ cho đến khi mà họ sanh đẻ xong rồi đó, thì các bà mụ mới tới. Và vì lý do là các bà kính sợ Đức Chúa Trời. Và một cái điểm nữa mà chúng ta có thể thấy rằng các bà biết con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra, bông trái của tử cung là phần thưởng. Thi Thiên 127 câu 3, các bà biết con cái đến thời bởi Đức Chúa Trời. Pharaoh không có dừng cái kế hoạch của mình tàn sát, ông tiếp tục cái bước thứ ba. Lần này ông mở ra cái bệnh viện nó lớn hơn cả toàn dân Ai Cập. Tất cả những dân Ai Cập đều tham dự vào cái kế hoạch tiêu diệt dân Do Thái này. Ông nói thế nào? Pharaoh bèn truyền lệnh cho cả dân mình rằng phàm con trai của dân Hebrew mới sanh hãy liệt xuống sông, còn con gái thì để cho sống. Lần này ông dùng tai mắt của những người Ai Cập để theo dõi, và hễ mà con trai sanh ra thì đem liệng xuống sông. Người mẹ Jochebed này làm gì trước cái cấm lệnh đó? Nàng giấu con đi trong 3 tháng. Rồi sau khi không có thể giấu hơn được nữa thì bây giờ làm gì? Ngài đặt con vào cái giỏ mây, thả xuống sông và sai con gái mình đi theo. Thì người chị đứa trẻ đứng xa nơi đó đặng cho biết nó sẽ ra sao. Có nghĩa là gì? Sau khi bỏ xuống sông rồi đó thì cô con gái cứ đi theo như vậy đó, xem coi đó, cái rương mây đó nó trôi về đâu. Câu chuyện thật là kỳ lạ tiếp theo. Và bây giờ con gái Pharaoh xuống tắm, còn các con đòi đi dạo chơi trên mé sông. Công chúa thấy cái rương mây gì đó giữa đám sậy, bèn sai con đòi mình đi vớt lên. Công chúa mở rương ra, thấy đứa trẻ là một đứa con trai nhỏ đang khóc, bèn động lòng thương xót mà rằng ấy là con của người Hebrew, Người chị đứa trẻ bèn nói cùng công chúa rằng: tôi phải đi kêu một người vú trong bọn đàn bà Hebrew đặng cho đứa trẻ bú chớ. Công chúa đáp rằng: hãy đi đi. Người gái trẻ đó kêu mẹ của đứa trẻ. Công chúa nói rằng: hãy đem đứa trẻ này về nuôi bú cho ta, và ta sẽ trả tiền công cho. Câu chuyện cho chúng ta thấy rất, cái cô bé đã xuất hiện và nói rằng: thôi bây giờ cần phải cho bú. Thì cô đã về nhà dẫn ai? Dẫn mẹ mình tới. Và rồi thì công chúa bảo sao? Hãy đem đứa trẻ này về cho bú và được trả tiền công cho. Đến đây chúng ta phải nhìn nhận, chúng ta phải nhìn nhận có một cái giá trị cao quý trong cuộc sống. Có một cái giá trị cao quý trong cuộc sống đó, trong đó cái sự mềm mại, lòng thương xót, sự tận tụy, tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã đặt vào trong trái tim của người phụ nữ để đem lại cái sự ấm áp và trìu mến cho cả nhân loại. Người phụ nữ Chúa đặt vào trong lòng của họ một cái tình yêu thương, một cái sự cảm mến sâu xa. Và như vậy đó, cái lòng nhân hậu của cô con gái, của cô công chúa Pharaoh này, mà công chúa Pharaoh này chúng ta biết sau này là sử sách đó, là hoàng hậu Hatshepsut, và bà đã cai trị trên Ai Cập gần 22 năm. Và lòng nhân hậu của cái cô con gái công chúa Pharaoh này đó, khi vớt đứa trẻ Do Thái này theo lệnh viết của Pharaoh, không phải bà vớt vì phận sự, nhưng vì cái lòng thương xót, bản chất tự nhiên trong lòng của người phụ nữ khiến cho cứu cái đứa trẻ này. Tôi tin rằng không có một người phụ nữ nào có hiện diện trong lúc đó mà không có rung động bởi cái tiếng khóc của trẻ thơ. Công chúa Pharaoh nè, các tỷ nữ nè, người mẹ của đứa trẻ là Jochebed nè, tất cả hầu như đều rung động trong cái tiếng khóc của đứa trẻ. Và rồi thì lúc đó Miriam là tên của cái cô bé đó, mới đưa lời đề nghị thật là hợp lý, là cần phải có người cho bú. Và rồi thì cả hai mẹ con sung sướng được gặp nhau, và thật là kỳ lạ, họ lại được nuôi và được bảo vệ bởi chi phí của hoàng gia. Môi-se là tên của cậu bé, lớn lên và rồi giao cho công chúa Pharaoh. Tại đó Môi-se được học tất cả những cái sự khôn ngoan của người Ai Cập dành cho một hoàng tử, dành cho một hoàng tử. Và rồi sau này Môi-se đã khước từ cái địa vị hoàng tử đó, ông trở về với dân tộc của mình. Và trở về với dân tộc của mình, ông đứng chung với sự khốn khổ của dân tộc của mình. Và Chúa đã dùng ông đối đầu với Pharaoh để đem người Do Thái ra khỏi nô lệ Ai Cập. Từ là một hoàng tử của Ai Cập, ông đứng vào chỗ dân tộc của mình để đem dân của mình ra khỏi nô lệ nhà Ai Cập. Cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta buổi sáng hôm nay, có một cái điều gì ở trong lòng Jochebed là người mẹ, có một cái điều gì đó ngoài tình yêu thương mà khiến nàng không sợ quyền lực của Pharaoh mà sẵn sàng giấu con đi trong 3 tháng? Nàng không có sợ gì hết. Thì sách Hebrew đoạn 11 câu 23 cho chúng ta cái câu trả lời như thế này: bởi đức tin, khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người giấu đi 3 tháng vì thấy một đứa con sinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Bởi đức tin. Tên Jochebed có nghĩa là gì? Cái tên Jochebed, cái tên nó có nghĩa là Jehovah là đấng vinh hiển. Jehovah là đấng vinh hiển. Nàng biết Đức Chúa Trời của mình là ai, và con cái trong dòng dõi của nàng, hậu tự của nàng có lời hứa gì. Và vì vậy đức tin bám chặt với lời hứa, và Jochebed không sợ chiếu mạng của vua đem giấu con đi. Và cũng bởi đức tin đó, Jochebed đã đặt con mình trong cái rương mây, thả theo dòng nước, nhưng mà vào tay của Đức Chúa Trời. Thưa Hội Thánh, có những người phụ nữ đầy đức tin, kính sợ Chúa, nhận biết con cái mình thuộc về Chúa, nhận biết tương lai con cháu của mình đứng trong lời hứa sẽ đi về đâu, và sẵn sàng đối đầu với nghịch cảnh và kính sợ tin cậy Chúa. Jochebed hành động tất cả những điều đó về đức tin. Thế thì Môi-se sau khi ông lớn lên, ông bỏ tất cả những cái địa vị của hoàng tử đó, thì bởi lý do gì mà Môi-se bỏ tất cả những điều đó? Người mẹ thì chúng ta biết là bởi đức tin rồi, nhưng mà Môi-se thì chúng ta làm sao mà lý do nào mà ông bỏ tất cả những điều ông đang có mà trở về với dân tộc của mình? Thì Kinh Thánh cho chúng ta biết ở trong Hebrew đoạn 11 từ câu 24 đến câu 26 như thế này: Bởi đức tin Môi-se lúc đã khôn lớn bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn châu báu của xứ Egypto. Tôi tin chắc rằng những năm tháng mà Môi-se được trở về với mẹ đó, và những năm tháng đó người mẹ đầy đức tin và kính sợ Chúa đó đã từng ngày dạy dỗ cho con cái niềm tin của tổ phụ, dạy dỗ cho lời hứa từ Abraham, từ Gia-cốp, từ Isaac cho đến Gia-cốp, cho đến Joseph. Và người mẹ đã dạy dỗ cho con niềm tin, để rồi khi mà Môi-se lớn lên đi vào trong xã hội của công chúa Pharaoh, được dạy tất cả những gì của Ai Cập, ông cũng không bao giờ quên cái niềm tin của tổ phụ mình. Ông không bao giờ quên cái lời hứa về dòng dõi của mình. Và ông sẵn sàng trở về cái nơi mà đức tin mình được nuôi dưỡng. Người mẹ cơ đốc của chúng ta để lại di sản gì cho dòng dõi mình? Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ để lại di sản gì cho dòng dõi của mình? Thưa Hội Thánh, chúng ta đang sống trong một cái đất nước mà ngày trước nếu chúng ta biết về lịch sử thì đất nước này được xây dựng trên nền tảng của những người kính sợ Chúa. Họ rời bỏ tất cả những nước ở đất ở châu châu, họ đi đến đây vì vấn đề bắt bớ niềm tin. Họ xây dựng đất nước này trên nền tảng và kính sợ Chúa. Nhưng mà cùng một lúc đó thì những quyền lực tiếp theo không còn biết gì về những điều mà Đức Chúa Trời làm cho tổ phụ họ nữa. Và thay vì vậy không những từ chối Chúa, mà ngày hôm nay chúng ta biết rằng họ có những cái doanh lợi, họ làm ra những cái cả những cái gì đó chỉ vì vấn đề lợi lộc của họ, mà họ tìm cách thu lợi không cần biết đến cái sự thiệt hại đến tâm linh của con cháu của chúng ta. Các trường đại học danh tiếng ngày xưa đào tạo những người kính sợ Chúa. Quý vị biết là nhiều trường đại học ngày trước là xây dựng bởi đào tạo những người kính sợ Chúa. Thì bây giờ theo Washington Post đó, thì họ nói thế này: bây giờ các giáo sư trong các trường đại học đó là 72% là người vô tín. Con cháu chúng ta đang dạy bởi 72% giáo sư trong đó là người vô tín. Các trường đại học mà con cái chúng ta bước vào là 84% cổ suý cho vấn đề phá thai, và 67% chấp nhận đồng tính luyến ái. Đó là những gì mà con cháu của chúng ta sẽ bước vào, kèm theo những cái thông tin lập luận, những tất cả những triết lý, tất cả những cái gì mà họ có thể suy nghĩ được để mà giết chết tâm linh, giết chết niềm tin của con cháu của chúng ta. Cùng một lúc như vậy, khi con cái của chúng ta đối diện như vậy, thì luật sư Michael Minton thì ông định giá những công việc của người phụ nữ phải làm trong gia đình. Ông tính ra tất cả những công việc, ông tính ra giá trị tiền đó, thì ông nói như thế này: với tất cả những công việc gồm, tôi nghĩ là tôi còn thiếu lắm, nhưng mà liệt kê ra đây là vừa làm tài xế, người mẹ nó vừa làm tài xế, vừa làm vườn, dạy dỗ trong gia đình, bảo trì, dọn dẹp, nấu ăn, giặt quần áo, làm thư ký, trang trí, tiếp khách và các công việc vô danh khác, tôi chắc chắn là tôi còn liệt kê còn thiếu nhiều lắm. Và tất cả những cái điều đó, nếu tính trên trị giá, tất cả những công việc nội trợ mà tính trên trị giá tiền lương, thì luật sư Michael tổng cộng là phải là 985 đồng một tuần. Có nghĩa mà nếu chúng ta trả tiền cho một người phụ nữ nội trợ trong nhà làm những công việc vừa kê ra đó, là phải 985 đồng một tuần, bằng với 51.220 một năm. Không tính số lương của họ đem về. Không tính số lương của họ đem về. Tiền nội trợ không đó, ông tính ra là cái giá tương đương là như vậy. Người mẹ cơ đốc của chúng ta trong Hội Thánh lại còn kiêm thêm của việc của Hội Thánh nữa. Nhưng mà thử hỏi rằng tất cả những cái gì cố gắng của chúng ta đó, rồi một ngày con cái của chúng ta quay lưng lại bỏ với niềm tin, thì tất cả những cái điều gì chúng ta thật là đau đớn không? Thật là đau đớn không? Thưa các bà mẹ thân yêu, chúng ta sẽ báp thêm cho con, chúng ta sẽ gửi con chúng ta đến những cái trường đại học tốt nhất, mà cẩn thận còn kèm theo cái cuốn Kinh Thánh trong cái vali của nó đem theo nữa. Rồi các con cái của chúng ta sẽ có thêm nhiều kiến thức, nhưng tại trong gia đình không trang bị cho nó cái kinh nghiệm gần gũi Chúa, thì tôi e rằng một ngày nào đó con cái của chúng ta sẽ cứng lòng, sẽ cứng cỏi, linh hồn của chúng nó sẽ trở nên cứng cỏi, mất niềm tin. Một thống kê của nhiều năm trước đây tại trường đại học University of Michigan, thì một cái thống kê cho biết như thế này: khi nghiên cứu trên toàn quốc và câu hỏi đặt ra cho hàng ngàn cô gái tuổi từ 11 cho đến 18, thì họ làm một cái cuộc phỏng vấn các cô gái trẻ từ 11 đến 18 lớn lên, các cô muốn giống ai? Thì quý vị biết không, 80% đều trả lời là muốn giống mẹ. Thì cho thấy là như thế nào? Gia đình là nơi thói quen kết tạo, gia đình là nơi mà tâm tánh sẽ được khuôn đúc, và gia đình là nơi trẻ thơ chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi người mẹ của mình. Vì vậy mà cho nên đó, cái sứ vụ quan trọng nhất của chúng ta là nuôi dạy con cái trong gia đình. Đây là cái sứ vụ quan trọng nhất Chúa đặt để trên chúng ta. Chúng ta có thể làm, chúng ta có thể có những cái sứ vụ này mà chúng ta có thể làm trong những cái công việc thật đơn giản trong gia đình. Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ hát với con những bài thánh ca để nuôi dưỡng tâm linh. Mình sẽ hát với con mình đi. Rồi lên xe đó, thay vì mở những cái nhạc mà nếu mai anh chết em có buồn không đó, thì mình nhớ mở nhạc thánh ca cho con mình nó hát theo đi, để nuôi dưỡng tâm linh nó. Rồi quý vị có biết không, con trẻ nó rất thích nghe chuyện, nó thích. Chúng ta sẽ kể cho con cái mình nghe những thánh sự phúc âm, kể cho nó đi. Con trẻ rất là thích nghe chuyện. Rồi xem chung với nhau những cái phim cơ đốc. Xem chung với nhau những phim cơ đốc. Chúng ta sẽ dạy cho con chúng ta những cái câu kinh thánh để nó thuộc lòng. Quý vị biết ạ, mỗi năm một sinh linh đó, ông mục đích đó, là ông cho tham dự thi kinh thánh đó, là để cho con trẻ nó ghi nhớ những điều mà nó học đó. Là vì cái phần thưởng nó không phải là lúc đó đâu, mà phần thưởng còn đến suốt đời của nó. Cầu nguyện với chúng khi chúng ăn cơm, khi ăn cơm với chúng, cầu nguyện với nó, tối lên giường cầu nguyện với nó, rồi nói cho con cái của mình biết là những điều mà Chúa đã trả lời cầu nguyện của gia đình. Có nhiều khi Chúa trả lời cho mình rồi, mình cầu nguyện trả lời rồi, mà mình không hề có nói cho con biết rằng Chúa đã trả lời cho cái vấn đề đó của gia đình mình cầu nguyện đó. Tại sao các trẻ nó cần biết? Để nó biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta thờ phượng là Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài trả lời cho tất cả những điều cầu nguyện của chúng ta, và con cái của chúng ta cần biết những điều đó. Nhiều chị em phụ nữ, tôi biết có rất là nhiều chị em phụ nữ nhất định không bỏ qua một buổi thờ phượng nào. Là vì sao vậy? Họ tin rằng thờ phượng Chúa, và họ muốn dạy cho con cái của họ rằng thờ phượng Chúa phải là điều quan trọng nhất. Và dù bận cỡ nào, chồng con bận cỡ nào, là họ phải dẫn con cái mình đi đến nhà thờ. Và những gia đình đó, tôi thấy là họ đã được chúc phước. Năm 1979, khi tôi đi cưa ở Tây Ninh, thì quý vị biết là đi cưa thì phải đi lang bạt. Rồi tôi phải ghé ở trong nhà trọ của một cái người mà tôi cưa đó. Thì quý vị biết là ở trên Tây Ninh mà tôi vô trong cái nhà trọ đó, nằm trên cái sạp phản, cái phản đó, thì tôi thấy một cái cuốn chứng đạo đơn. Mà cái cuốn chứng đạo đơn đó nói về cái câu chuyện người con trai hoang đàn ở trong Luca đoạn 15. Quý vị ơi, tôi cầm cuốn sách lên tôi nhớ lại liền. Tôi nhớ lại những năm tháng mà tự nhiên Chúa nhắc nhở, năm tháng mà tôi ở với bên bà nội tôi đó, mà bà cứ bảo là phải ở đó đọc những cái sách kinh cho bà, sách những đạo cho bà. Và từ những cái điều đó mà nó để lại trong lòng của tôi cho đến khi mà khôn lớn tôi vẫn còn nhớ. Và chính những cái điều đó giúp cho tôi đến gần với Chúa. Châm ngôn đoạn 22 câu 6 có chép như thế này: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi nó. Không bao giờ quá trễ cho việc chăm sóc con cái, không bao giờ quá trễ, thưa quý vị. Người mẹ cơ đốc, người mẹ cơ đốc của chúng ta cần biết là Chúa đứng bên về phía chúng ta. Chúa đứng về phía chúng ta, Chúa yêu chúng ta, Chúa yêu cả những cái lúc mà chúng ta hạnh phúc về con cái, và kể cả những cái lúc mà chúng ta gian nan khổ sở về con cái nữa. Chúa cho chúng ta, những người mẹ, một cái vũ khí bí mật trong những hoàn cảnh thật khắc nghiệt. Vũ khí đó là gì quý vị? Là sự cầu nguyện. Cuộc đời cầu nguyện của Monica và cái cuốn kinh thánh tặng cho con trai khi anh bước vào thế giới của những học thuyết mà chối bỏ niềm tin, chối bỏ Đức Chúa Trời, đã khiến chàng trai hư hỏng, tội lỗi, sau này trở thành giáo phụ Augustine. Và rồi ông cũng chính là cái người đem giáo lý cứu rỗi bởi đức tin trở lại cái chỗ đứng trong vị trí quan trọng của người Cơ Đốc. Người Do Thái khi ra khỏi xứ Ai Cập không mang được một cái gì của người Ai Cập ban tặng. Người mẹ Giô-kê-bết không có mang gì theo mình, đất đai, nhà cửa, sản nghiệp, không có để lại cho con cháu của mình một cái sản nghiệp vật chất nào. Giô-kê-bết đã để lại cho con dòng dõi mình cái gì? Bà đã để lại dòng dõi của mình di sản về đức tin và lòng kính sợ Chúa. Chúng ta biết bà có ba người con. Người anh lớn là ai? Aaron. Aaron là người được Đức Chúa Trời dùng, đã trở thành thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên của tuyển nhân của Chúa. Cái đức tin của người mẹ và sự kính sợ của mẹ của Chúa đã để lại di sản đó. Và tiếp tục là người con thứ hai đó là Miriam. Miriam là cái cô bé mà đi theo mà theo cái thụ mây mà đi về đâu đó. Thì cô đó được Đức Chúa Trời dùng như thế nào? Cô đi theo xem xét Môi-se linh đinh trên sông nước đó, thì gắn liền với cuộc đời của Môi-se và gắn liền với lịch sử của tuyển dân khi ra khỏi Ai Cập. Và ân tứ mà Chúa dùng cô đó là ân tứ về thi ca và âm nhạc Chúa ban để khích lệ dân Cho Thái. Và đặc biệt Môi-se bởi đức tin của người mẹ, cái di sản niềm tin và sự kính sợ Chúa đó, Môi-se được Chúa dùng làm gì? Trở thành một người dẫn dắt dân Do Thái đi ra khỏi Ai Cập. Và chắc có lẽ chúng ta phải công nhận rằng không có một người nào như Môi-se. Không có một người nào. Ông có những cái làm ông Chúa dùng ông qua những cái phép lạ giải cứu thật là kỳ diệu, thật là kỳ diệu. Cũng như là Giô-ke-bết, chúng ta không biết tương lai con cái của chúng ta Chúa giao. Buổi sáng hôm nay các em đứng lên đây, chúng ta không biết tương lai của các em Chúa giao cho chúng ta nó sẽ như thế nào. Cũng như Giô-ke-bết vậy, bà không biết là ba đứa con mình sẽ ra sao. Tôi cầu xin Chúa giúp cho những người mẹ của đức tin chúng ta với lòng yêu thương bao la, được dẫn dắt bởi Đức Chúa Trời và hiểu biết sứ mạng của người mẹ là mẹ của cái dân tộc được biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời. Thì trong cái chỗ đứng đó chúng ta sẽ ôm ấp. Những người mẹ ở trong hội thánh của chúng ta sẽ ôm ấp, sẽ nuôi dưỡng, sẽ trang bị di sản đức tin và lòng kinh tín, tin kính Chúa cho con mình. Ở giữa một cái thời đại vô tín mà chúng nó sẽ bước vào, để rồi trước cái cuộc sống mà đầy gay go, đầy cám dỗ đó, thì chúng nó sẽ không bao giờ chịu ở trong cái tình trạng tạm hưởng những vui sướng của tội lỗi, nhưng sẽ lớn lên và không bao giờ quên cái niềm tin mà những người mẹ đã để lại cho mình. Và rồi đứng chung với, dù nó đi đâu nó cũng sẽ trở về với hội thánh, nó cũng sẽ đứng chung với dân sự của Đức Chúa Trời, để sẽ trở thành là những người được Chúa dùng trong thế hệ của nó và gây dựng nhà của Đức Chúa Trời ở giữa một cái thế giới thật là đau khổ, để mở mang vương quốc của Ngài. Nguyện Chúa ban ơn trên các bà mẹ buổi sáng hôm nay, đặc biệt Happy Mother Day. Xin Chúa dùng mỗi người mẹ của chúng ta để trở thành con của mình là những người giúp đỡ cho thế hệ của nó. Xin chúng ta cùng đứng lên, chúng ta để phút chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Chúa thì giờ này, Chúa giao cho chúng con cái. Nhiều khi chúng con không biết phải làm gì với con cái của chúng con nữa, mà Chúa dạy cho chúng con đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Chúa thương xót gia đình của chúng con, thương xót con cái của chúng con. Chúng con có thể trang bị cho con tất cả những điều, nhưng chúng con ao ước là chính Chúa sẽ trang bị cho chúng con cái của chúng con. Vì xin Chúa dùng con cái của chúng con trong những thế hệ kế tiếp để trở thành những người hữu dụng, những người giúp đỡ cho dân tộc của mình. Trong những thế hệ kế tiếp, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.